Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến hết câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn. Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp, thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vuông xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, khi chúng ta nghe tin ai đó qua đời vì tai nạn hoặc vì một biến cố bất ngờ, chúng ta thường thở dài và nói, tội nghiệp quá. Hay có khi là chúng ta sẽ nói, may mà không phải tôi. Chúng ta dễ nhìn những bất hạnh của người khác như một chuyện xảy ra ở đâu đó, với ai đó, và rồi tiếp tục sống như là chưa từng có gì xảy ra. Trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu phá vỡ sự an toàn đó khi người ta đến kể chuyện về những người bị tổng trấn Phi-la-tô giết chết và những người bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Chúa không bình luận về sự công bằng, cũng không giải thích nguyên nhân. Ngài chỉ nói thẳng một điều, nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Không phải là Chúa hăm dọa, nhưng Ngài đánh thức chúng ta khỏi ảo tưởng rằng mình còn nhiều thời gian. Cái chết bất ngờ của người khác không phải để ta phán xét họ, mà là để ta xét lại chính mình. Thay vì hỏi tại sao chuyện đó xảy ra với họ, ta nên hỏi, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tôi thì sao? Và rồi, Chúa kể dụ ngôn, một người trồng vả đến tìm trái trên cây vả, nhưng không thấy. 3 năm rồi, cây ấy chỉ sống mà không sinh hoa kết trái. Ông chủ muốn chặt đi, nhưng người làm vườn xin cho nó 1 năm nữa để chăm sóc, vuông xới bón phân. Hy vọng nó sẽ ra trái, nếu không, ông sẽ đốn nó đi. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta là cây vả ấy. Cuộc sống không chỉ là tồn tại mà phải sinh trái, không chỉ là làm đủ bổn phận mà là để cho ơn Chúa sinh hoa trái trong tâm hồn và hành động. Chúng ta được Chúa chờ đợi. Chờ không phải để xét xử mà là để cứu độ. Nhưng sự kiên nhẫn của Chúa không phải là vô tận, không vì Chúa mệt mỏi, nhưng vì cuộc đời này có giới hạn. Dù ngôn chính là lời cảnh tỉnh, nhưng cũng là lời hy vọng. Bởi vì Chúa Giê-xu chính là người làm vườn nhân hậu, Ngài không đành lòng chặt bỏ chúng ta. Ngài xin thêm thời gian cho chúng ta, và Ngài chính là đấng chăm sóc, vuông xới tâm hồn ta bằng lời Chúa, bằng bí tích, bằng bao biến cố trong cuộc đời. Có thể, cuộc sống của chúng ta hôm nay đang khô cằn, đức tin đang nguội lạnh, trái tim thiếu yêu thương. Nhưng Chúa không nản lòng, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ, vẫn hy vọng, vẫn đầu tư tình yêu vào mỗi người chúng ta. Chỉ cần ta mở lòng sám hối để Ngài biến đổi. Và một năm nữa mà người làm vườn xin, biết đâu chính là năm nay. Đây là thời gian để chúng ta xin trái, không phải là ngày mai mà là ngay hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa không đòi hỏi con điều gì ngoài một trái tim biết trở về. Dù bao lần con khô cằn, chai đá, thiếu sinh hoa kết trái, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con, chăm sóc con không chặt đi. Xin cho con đừng lãng phí năm ân sủng mà Chúa dành cho con hôm nay. Xin cho con biết sám hối, biết làm hòa, biết sống yêu thương thật sự. Xin cho cuộc sống của con luôn chỗ sinh hoa trái của niềm tin, lòng mến và phục vụ. Amen.
Quỳ trước thánh nhan, cúi đầu khấn nguyện cầu, lạy Chúa xin thương thứ tha cho những tội con. Quỳ bên nhan Chúa, lời khấn xin thiên tha, nguyện Chúa thương xóa sạch tội con theo tình Chúa bao la. Lòng Cha khoan thứ, yêu mến con vô vàn, con nhận biết tội con. Ôi Chúa từ nhân, mở rộng tay tha thứ, như ngày xưa Chúa đã chết cho nhân trần. Rồi con sống xa tình cha, con hoang đàng phung phí ra tài cha, là những hồng ân Chúa ban, là nỗi lòng cha khát mong thấy con mau về với cha. Như xưa đã tha thứ mà đã lên nào.